thứ ba sau chủ nhật thứ nhất thường niên năm chẵn. Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ nhất, 1 Samuel chương 1 từ câu 9 đến hết câu 20. Hôm ấy bà Anna đứng dậy sau khi đã ăn uống tại Silo. Tư tế Eli đang ngồi trên ghế ở cửa đền thờ Đức Chúa. Tâm hồn cay đắng, bà cầu nguyện với Đức Chúa và khóc nức nở. Bà khánh hứa rằng: lạy Đức Chúa các đạo binh, nếu Ngài đoán nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ Ngài đây, nếu Ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ Ngài, nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho Đức Chúa mọi ngày đời nó, và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó. Vì bà cầu nguyện lâu giờ trước nhan Đức Chúa, nên ông Eli để ý quan sát bà. Bà Anna thầm thỉ trong lòng: chỉ có môi bà mấp máy, không ai nghe thấy tiếng bà. Ông Eli nghĩ rằng bà say rượu. Ông Eli bảo bà còn say đến bao giờ, hãy lo giả rượu đi. Bà Anna trả lời: không, thưa Ngài, tôi chỉ là một người đàn bà tâm thần đau khổ. Tôi đã không uống rượu và đồ uống có men, mà chỉ thổ lộ tâm can trước nhan Đức Chúa. Xin đừng coi nữ tỳ Ngài đây là đứa vô lại. Chỉ vì quá lo âu, phiền muộn mà tôi đã cầu nguyện cho đến bây giờ. Ông Eli trả lời: bà hãy đi về bình an. Xin Thiên Chúa của Israel ban cho bà điều bà đã xin người. Bà thưa: ước chi nữ tỳ của Ngài đây được đẹp lòng Ngài. Rồi người đàn bà ra đi. Bà dùng bữa và nét mặt bà không còn như trước nữa. Hôm sau, họ thức dậy từ sớm. Họ đến sụp lại trước nhan Đức Chúa, rồi trở về nhà ở Rama. Ông Elkana ăn ở với bà Anna vợ mình, và Đức Chúa đã nhớ đến bà. Ngày qua tháng lại, bà Anna thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Samuel, nghĩa là Đức Chúa nhậm lời. Vì bà nói: tôi đã xin Đức Chúa và người ban nó cho tôi. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa là đấng cứu độ con.
Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa là đấng cứu độ con.
Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, nhờ Chúa con ngẩng đầu hiên ngang, con mở miệng nhào ban quân thù. Vâng, con vui sướng kỳ nhường Ngài cứu độ. Còn kẻ đôi đường an nhàn thư thai, người hiếm hoi thì xin năm đè bay, mẹ nhiều con lại u rô heo tàn.
Tâm hồn con quan nghĩ vì Chúa là đấng cứu độ con.
Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, đầy xuân âm phù rồi lại kêu lên. Chúa quan khoái nghèo và cho giàu có, người hạ xuân thâm, người cung
Vì lời Thiên Chúa rất uy quyền toàn năng, cho nên chỉ có những người có thiện tâm mới đón nhận được thôi. Chúng ta đọc sáng thế ngay ở chương 3 câu 8 câu 9, Adam và Eva sau khi phạm tội thì không muốn đến gặp Chúa nữa. Trước khi vợ chồng này phạm tội, ngày nào Chúa cũng đến đàn huyên với họ, họ vui vẻ đón nhận. Nhưng mà khi phạm tội rồi thì nghe tiếng chân Chúa đến là cả hai ông bà kéo nhau tháo chạy ẩn vào cái bụi rậm đó, không muốn gặp Chúa, không muốn nghe nữa. Cho nên cụ thể như trong tin mừng hôm nay, người bị quỷ ám là một người đã thuộc về ma quỷ, vừa nghe tiếng Đức Giêsu lên tiếng giảng dạy trong hội đường thì nó cũng run rẩy chu chiếu thét lên, ông đến để diệt chúng tôi ư? Rồi nó chạy trốn mất. Hình ảnh cái người bị quỷ ám trong tin mừng hôm nay cũng là hiện thân hay là dòng dẫu của Adam và Eva phạm tội, là không muốn gặp Chúa, không muốn nghe lời nữa. Vì thế Chúa muốn nói với người ta thì Chúa không trực tiếp nữa, Chúa phải ban cho dân một vị ngôn sứ tầm cỡ giống như ông Môsê mà Chúa đã tuyển chọn. Nên trong sách Định Luật chương 18 câu 18, Chúa hứa với dân như thế này: từ giữa anh em, ông Môsê nói theo ý Chúa, từ giữa anh em ta sẽ cho xuất hiện một vị ngôn sứ giống như ngươi để giúp chúng, tức là giống như Môsê, một vị ngôn sứ nối tiếp Môsê để nói với dân. Bởi vì lúc đó ông Môsê nói, người ta cũng sợ lắm, thấy ông nói được mặt ông sáng chói lên, ông phải lấy khăn ông chùm mặt, người ta sợ lắm. Thế nên Chúa phải hứa ban cho một vị ngôn sứ tầm cỡ Môsê để chăn dắt dân: ta sẽ đặt những lời của ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì ta đã truyền cho người ấy. Từ bây giờ dân Do Thái luôn luôn ngóng đợi một vị ngôn sứ đến, mà Chúa đã hứa như thế qua sách Định Luật chương 18 câu 18. Họ mong lắm, cho nên thấy ông Gioan Tẩy Giả giảng hấp dẫn, lôi kéo được nhiều người, thì họ đến hỏi: thế ông có phải là ngôn sứ không? Ông có phải là ngôn sứ mà Chúa hứa ban hay không đấy? Ông Gioan Tẩy Giả chối: không, tôi không phải là ngôn sứ như em tưởng đâu. Và đặc biệt khi họ thấy Đức Giêsu làm nhiều phép lạ lẫy lừng, thì họ nói với nhau ở Gioan chương 6 câu 14: hẳn thật ông Giêsu này là ngôn sứ đến sẽ đến trong thế gian như Chúa đã hứa. Thực ra lúc ấy có rất nhiều người, kể cả các môn đệ ở trong đó nữa, dù họ có nhìn nhận Đức Giêsu là vị ngôn sứ, nhưng họ không ai, trong họ không ai kiếp sợ cả, bởi vì họ không nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa, họ chỉ biết Ngài là con mắt tờ mộc quê miền Nazareth. Và lại lúc ấy khi Ngài còn ở trên thế gian này thì chưa, Thiên Chúa chưa ban lời Chúa một cách đúng nghĩa và trọn vẹn. Tại sao tôi có quyền khẳng định như vậy? Thế thì Chúa Giêsu còn ở trần gian này, Chúa giảng lời Chúa không phải là lời Chúa trọn vẹn à? Tôi nói như vậy có nghĩa là thế này này: cho dù Chúa Giêsu lúc đó Ngài là Thiên, Ngài nói với người ta bằng uy quyền của Thiên Chúa đó, nhưng người ta không có tin Ngài là Chúa đâu. Cho nên không tin Ngài là Chúa thì coi như là không được trực tiếp nghe Chúa nói. Lời Chúa chỉ mang cho loài người nói chung và Hội Thánh nói riêng khi Ngài kết thúc cuộc đời phục vụ và bị giết trên thập giá. Cho nên chúng ta thấy trong mỗi thánh lễ, khi linh mục đọc lời truyền phép trên rượu thì nhắc lại lời Chúa Giêsu nói trong cái bối cảnh cuộc tử nạn của Ngài ở Marco chương 14 câu 24: này là giao ước mới của ta, giao ước mới được ký trong máu đã đổ ra vì nhiều người. Cho nên lúc Chúa Giêsu là cái thể, lúc đó Ngài phải công bố đây là giao ước mới của ta, giao ước được ký bằng máu của ta đổ ra vì nhiều người. Không phải là lời của Chúa chỉ thực sự ban cho vài người trong cuộc tử nạn được phục sinh, hay nói cách khác, cuộc tử nạn được phục sinh của Ngài là hy tế của Ngài. Và như vậy thì có lý để chúng ta khẳng định rằng lời Chúa chỉ công bố một cách chính xác đích thực khi Hội Thánh cầy phục vụ. Chúng ta phải tin như vậy. Và nếu hôm nay chúng ta tin Giêsu là Chúa thì phải tin rằng Hội Thánh cầy phục vụ công bố lời Chúa là Chúa nói. Thư Giao Thái chương 1 câu 1 2 đã khẳng định như vậy. Chứ còn khi Đức Giêsu còn ở trần gian, Ngài trực tiếp nói mà không nhận Ngài là lời của Thiên Chúa cả đâu. Có người còn bảo rằng khùng là mát đấy. Rồi nữa, một chức từ xác định rằng lời Chúa chỉ thực sự ban cho loài người sau cuộc tử nạn phục sinh. Mình chúng ta đọc sách Tông đồ Công vụ chương 2. Đức Giêsu từ cơ chức sống lại, Ngài về trời rồi, Ngài mới sai Thánh Thần đến. Và chính Thánh Thần với soi lòng mở chi cho các tông đồ nhớ lại lời Thầy Giêsu đã giảng dạy, đồng thời hiểu được và ban nghi lực. Lúc đó các ông mới chính thức đi công bố lời Chúa. Cho nên tôi nhắc lại Marco chương 1 câu 15, lời đầu giảng đầu tiên Đức Giêsu không nói rằng anh em hãy tin vào tôi, mà Ngài nói rằng anh em hãy tin vào tin mừng. Tin mừng, tin mừng là tin vào lời của Thánh giảng. Đó là lời Chúa mà Chúa buộc chúng ta phải tin. Một mặt khác nữa, Chúa Giêsu suốt cuộc đời trên dương thế, sao lúc đó lại không có bút, lại không có giấy sao? Chẳng thể để lại một bút tích nào của Ngài cả. 3 năm Ngài giảng, không thấy ngày bảo các tông đồ viết lại, sao Ngài không bảo các tông đồ chép lại giống như cha nói? Hay là lúc đó nghèo quá không có bút, có giấy ấy, chỉ có muốn thấy một lần là ở Giăng chương 8 ấy, người ta thách đố Chúa Giêsu về cái chuyện người phụ nữ bị bắt phạm tội ngoại tình, người ta đến họ thử xem là nén đói không nén đói. Chú giận quá, chú đưa tay viết trên đất, viết gì cũng chẳng ai biết nữa, viết trên đất thì nó xóa mất rồi, chẳng biết lại một bút tích nào cả. Và tin mừng chỉ thực sự viết bằng giấy mực sau khi Chúa Giêsu về trời bao nhiêu năm sau, bởi vì Ngài được cơ chế sống lại vào khoảng tuổi 30 và 33, và đến năm 60 thì ông Marco bắt đầu viết đầu tiên. Đấy, cỡ đó khoảng 60, dễ nhớ, thời gian không có thể chính xác được. Rồi sau đó các 4 rồi 3 tác giả kia tiếp tục viết, và cái người viết tin mừng cuối cùng là ông Gioan. Nhưng mà chúng ta đọc 4 tác giả này cùng ghi lại việc Chúa Giêsu làm, lời Chúa Giêsu dạy, đâu giống nhau đâu. Mặc dù giáo lý Hội Thánh dạy chúng ta rằng các ông ấy viết là do Chúa Thánh Thần linh hướng, Chúa Thánh Thần soi sáng để viết điều Thiên Chúa muốn mà thôi, nhưng mà nó lại chẳng giống nhau. Các ông ấy dựa vào những việc lịch sử là việc Chúa Giêsu làm lời Ngài dạy, Nhưng mà được Chúa Trời soi sáng từ công việc ấy, từ lời giảng dạy ấy, hiểu về giáo lý thế nào, hiểu về ý Chúa muốn loài người sống thế nào thì các ông viết ra. Nói cách khác, mỗi một tác giả tin mừng viết theo chủ đích thần học của mình, do Chúa Trời hướng dẫn. Nó khác nhau là khác nhau về chủ đích thần học. Nhưng chủ đích thần học của Matthew là viết rằng Chúa Giêsu đã ra có mới, Ngài chọn 12 môn đệ để làm nên Israel mới, thay thế cho giáo pháp cũ 12 chi tộc, làm nên Do Thái rất là độc ác, giết con Thiên Chúa. Chủ đích thần học của ông Marco là minh chứng Chúa Giêsu là ngôn sứ tuyệt vời. Chủ đích thần học của ông Luca minh chứng Chúa Giêsu là đấng đầy lòng thương xót. Chủ đích thần học của ông Gioan minh chứng Chúa Giêsu là chân lý, là sự sống. Thế nên nó khác nhau, là khác nhau tùy theo cái chủ đích người ta viết. Thế nó không giống nhau, không có nghĩa là nó chấp lại nhau, mà nó bổ túc cho nhau là như vậy. Như vậy rõ ràng chúng ta hôm nay đón nhận lời Chúa là đón nhận đức tin của các tông đồ nói riêng và cộng đoàn dân Chúa thời giáo sư này. Cho nên ngày hôm nay, mỗi một khi chúng ta đi dự lễ với đức tin và lòng mến, thì chúng ta phải tin thật, dù mắt chúng ta không thấy mà vẫn phải tin trong dự lễ. Người giảng là Chúa Giêsu giảng, do phải chương một câu một hai đã xác định như vậy đấy. Vì lời giảng trong dự lễ được xác định là lời của Thiên Chúa, cho nên cái câu thư ngôn tin mừng chúng ta vừa đọc nhắc lại lời Thánh Phaolô sắp viết với giáo đoàn Tê-sa-lô-ni-ca ở chương 1, thứ nhất, chương 2, câu 13: anh em hãy đón nhận lấy lời Chúa, không phải như lời người phàm, chỉ các tông đồ giảng dạy là lời phàm nhân, không phải như lời người phàm, nhưng là lời của Thiên Chúa đúng với bản tính của lời ấy. Bản tính của lời là lời quyền năng. Chúa nói là có, Chúa nói là xin cái gì mới, Chúa nói là sự dựng phải đi diệt trừ này. Đó, đúng theo bản tính của đời đó. Và đặc biệt khi chúng ta đi dự lễ, chẳng những được nghe lời Thiên Chúa toàn năng từ con Thiên Chúa nói với chúng ta, mà chúng ta còn được hiệp thông nên một sức sống với con Thiên Chúa nữa. Doan trên 6:57, để rồi chúng ta lãnh nhận hết ơn này để đền đáp. Như vậy, khi chúng ta đi dự lễ, chúng ta được trực tiếp thì Chúa nói nhé, chúng ta được nên một với Chúa Giêsu nữa, cho nên chắc chắn chúng ta đến nhà thờ dự lễ, chúng ta được cái ơn được Chúa ban, những cái điều mà chúng ta đang khát vọng được thỏa ban hết, hơn là lời của thầy cả Eli ở trong bài đọc chúng ta vừa nghe. Bà Anna với ông chồng là Elkana, hai vợ chồng cao niên rồi mà không có con. Đối với người Do Thái, vợ chồng không có con là người ta hiểu là phạm tội nặng, chút phạt, cho nên xấu hổ lắm. Không có con đã là một phải mặc con người đã thấy là một cái gì cụt hẫng, cái sự sống của mình không còn tồn tại. Mà đối với Do Thái thì còn đó là kẻ phạm tội nặng như chú phạt, không sinh con được, nhục lắm. Cho nên ngày nào bà Na cũng đến nhà thờ cầu nguyện, bà không dám nói lớn tiếng, sợ tâm cười. Cho nên ông thầy tư tế Eli nói rằng, này bà kia say quá rồi, cứ lẩm bẩm say quá rồi. Em nói, thưa ngài, tôi phụ nữ, tôi đâu uống rượu đâu. Thưa ngài nói tôi vậy, tôi đang sầu khổ quá đi, vợ chồng tôi cho đi mà không có con, tôi đến ở khẩn quan này xin Chúa ban cho tôi một cầu ấm để an ủi tuổi già đấy. Thế là ông thầy Eli thưa các bà đó, bà nói rằng Này, bà nghe tôi đi, bà về đi, Chúa nhận lời bà rồi đó. Bà về đi, bà cứ về bình an đi, Chúa nhận lời đó. Thế là bà ấy về, anh ở với ông ấy, xin đứa con thật. Đó, vậy thì qua cái lời nói của thầy tư tế Eli trong thời cựu ước đã làm cho bà kia tin, và vì tin mà Chúa làm cho đôi vợ chồng có con. Thế thì chúng ta đến nhà thờ, chúng ta phải tin chứ, phải tin hơn chứ. Vì chúng ta được trực tiếp Chúa nói với chúng ta cơ mà, chúng ta lại còn chờ đến một phi Chúa cơ mà. Thế thì ta cũng, tại sao chúng ta không đến nhà thờ để nghe lời Chúa, để hiệp thông với chính Chúa Giêsu Christ? Để rồi không phải ta cầu, mà chính Ngài cầu nguyện cho chúng ta trước mặt Chúa Cha. Thực sự trong một vô đời Chúa Giêsu cầu nguyện, chúng ta chỉ là người theo. Thế nên rõ ràng chúng ta đi dự lễ hơn là bà Anna đến nhà thờ cầu nguyện và bài đọc chúng ta vừa mới đọc tới. Đó. Cái điểm thứ hai nhận diện khuôn mặt người Moses thì chỉ có thể tìm thấy ở trong một thánh thoại. Bởi vì Chúa chỉ trao các quyền công bố lời Chúa cho các chủ trang chủ của thánh thoại. Cái điều đó ngay ở trong sách Đại Y Luật chương 18 câu 18-20, Chúa đã nói với ông Moses như thế này: từ giữa anh em của chúng ta sẽ cho xuất hiện một vị ngôn sứ như ngươi để giúp chúng. Ta sẽ đặt lời của ta vào miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì ta đã truyền. Kẻ nào không nghe lời của ta Thì lời người ấy nói nhân danh ta, chính ta sẽ hành tội về anh. Đấy, Chứ chọn vị ngôn sứ để nói lời của Chúa, ai không nghe thì Chúa sẽ hành tội người ấy. Nhưng ngôn sứ nào lại to gan nhân danh tin Chúa mà nói, mà lại không nói lời Chúa. Lời Chúa bảo không nói, mà nhân danh ý mình hay để nhân danh thần nào đó để mà nói, thì ngôn sứ đó phải chết. Tôi rất thích cái lời khẳng định này: người công bố lời Chúa phải nói đúng lời Chúa đã dạy, chứ không phải nói ý mình, chứ không phải dựa trên sách vở. Tôi mới đọc ở bên Mỹ này, một tác giả nói này này, ở bên Anh này, ông này ông kia mới ra cuốn sách này này, ở bên Đức này, ở bên Nga. Ô để cho cháu dần thấy ông cha này giỏi nhỉ, biết nhiều thư tiếng, sách nào ông biết cho cái lời Chúa cháu. Có mà chỉ đây là còn rất nhẹ. Đó, cho nên tôi nhắc là cái lời Chúa nói với ông Môi-se này: ai nghe lời của ngôn sứ ta truyền đạt ấy, thì là nghe ta đó, không nghe là ta xử nó đấy. Cho nên ngôn sứ nào lại lấy danh ta mà nói, trong khi đó không nói lời ta sẽ nói, để nhân danh thần khác mà nói, thì ngôn sứ phải chết. Thì chúng ta cầu nguyện cho các linh mục đừng có nói ý mình, hay là Chúa cho mấy ông chết với mình. Đang giảng mà không nói ý Chúa là đang quay ra chết, cho các ông khác sợ đi. Chắc là Chúa nhìn từ tôi là Chúa làm cho mấy ông đang ra chết để ông khác sợ. Giảng thế nào ông kia đang giảng mà sao ông chết, mới đi tìm hiểu té ra ông không giảng đúng lời Chúa, đang quay ra chết. Chúa nhìn nhân từ thật thế, Chúa mà áp dụng thì nhiều ông giảng nghĩ ở trong nhà thờ bây giờ đang quay ra chết hết á, đúng không? Mới không giảng đúng lời Chúa mà. Thấy chưa? Vì thế mà trong giáo huấn của công đồng Vatican thứ hai, dựa vào sắc lệnh về đời sống giám mục trong nhiệm vụ loan báo lời Chúa số 14, có khẳng định rằng vị giám mục là người chính thức loan báo cho mọi người biết tin mừng của Thiên Chúa, Đây là một nhiệm vụ chính yếu, chẳng những chính yếu và lại là một nhiệm vụ trội vượt hơn tất cả những nhiệm vụ khác. Dù có nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhưng mà nhiệm vụ loan báo lời Chúa chính yếu và trội vượt hơn tất cả các nhiệm vụ khác. Giám mục phải lo tổ chức các lớp giáo lý để dạy. Đầu tiên ông thường nói lo cho con nít, rồi lo cho thanh niên thiếu nữ, lo cho cả người trưởng thành nữa. Trời ơi, giám mục của rồi buộc giám mục giảng như vậy cơ mà. Nhiệm chính của giám mục là lo tổ chức các giáo lý, lo xem trong địa phận của mình các lớp giáo lý từ con nít đến thanh niên thiếu nữ cho người lớn nó được tổ chức thế nào, giám mục tham gia làm sao, cổ võ nó thế nào. Có lần tôi còn làm trai sứ cuối năm, tôi nhận mỗi một lớp ba em nó học xuất sắc, tôi làm cái bằng khen để mà cuối năm thì kết thúc năm học á, tặng nó ở giữa nhà thờ kêu lên để bố mẹ nó hãnh diện lắm, để động viên nó đi học. Thế mà tôi làm cái bằng khen này này, tôi thí thì không có ép phê được, tôi đưa lên tòa giám mục xin đức cha ký giúp. Con nhà có mỗi lớp có bà nữa, đức cha nói tôi làm sao, thế nó cha ký rồi thì tôi phải ký, nếu mà tôi ký được rồi tôi bắt công đưa lên tòa giám mục làm cái gì, cái thứ khổ vậy đáng lẽ này hả, đáng lẽ cái giấy này từ khen này là đáng lẽ tòa giám mục làm này. Rồi tòa giám mục hỏi đấy, con như là lúc nào trong xứ con nó học trong lý này cho đứa giám mục biết, đứa mục viết tên vào bảng khen này này, rồi bao giờ tổ chức khen thưởng này, giám mục đến này phát quà này cho đứa thích biết mấy, xin đứa giám mục ký một cái thôi, rồi đứa văn phòng người ta đóng dấu thôi, không cha ký được rồi, được thì tôi phải ký. Nhưng mà lo đủ thứ chuyện khác ở trong cái địa phận thì có đấy. Đó. Xây cái nào xây cái kia thì có, còn giáo lý thì tôi cũng thấy tôi nói thật, nói ra nó bé bàng như là một sự xúc phạm, nhưng mà cái đó là cái sổ sai. Thế sau khi họ thấy nó là sức mạnh của giám mục chối vượt, nhất là việc loan báo tin mừng của Chúa, tổ chức các lớp giáo lý trong mọi tầng lớp, và tôi lại rất thích giáo hội lại xác định với các giám mục không phải là ông có quyền cai quản ở trong một địa phận với mũ là vua được gợi rồng này, rồi ông muốn phán gì ông phán thì cũng là chú phán đâu, không có vậy đâu. Cho nên tôi nhắc lại để xác lệnh về mục vụ, nhiệm vụ của các giám mục số 14 trong lúc đầu tiên thứ hai là phải dựa trên 5 nguồn tài liệu, nguồn 5 nguồn giáo lý, 5 nền tảng đức tin để mà trình bày ý Chúa cho người khác. Đây, xin sửa, chúng ta nhìn thấy trên bảng. Giáo lý này là trung tâm đời sống hội thánh, giáo lý mới là lời Chúa chính thức đấy. Giáo lý hội thánh bảo trước nhất dựa trên thánh kinh, dựa trên thánh truyền này, dựa trên giáo luật này, dựa trên các văn kiện của công đồng này, dựa trên phục vụ này. Phục vụ tức là và các dân chỉ cũng là những cái lời nguyện, lời của xã hội nói ở trong sinh vụ. Cho nên không ai được tự lấy quyền riêng của mình mà thay đổi phục vụ, giống như không ai tự lấy quyền của mình mà thay đổi những cái. Nhưng mà chúng ta thấy có 5 nguồn. Thánh truyền, thánh truyền là gì? Thánh truyền là lời giảng của Chúa Giêsu, lời giảng của các môn đệ, trong suốt hơn nửa thế kỷ không anh đi. Thế vì Chúa Giêsu ngày giảng dạy lúc bé tuổi có anh đi đâu? Rồi 3 năm ngày giảng dạy quay đi đâu? Các môn đệ cũng giảng dạy đến năm 60 hay 65 mới bắt đầu ghi. Thì như vậy có thời gian nó giảng không được ghi lại, ta gọi là thánh truyền. Rồi sau đó là thánh kinh. Thánh kinh là con đẻ của thánh truyền, đúng không ạ? Thánh kinh là lời Chúa viết bằng văn tự, bằng chữ viết để tóm lại những điều đã nói mà không được ghi ra. Thì bây giờ thánh kinh tóm lại. Thế từ xét về mặt phong phú thì thánh truyền phong phú hơn thánh kinh. Xét về mặt chính xác thì thánh kinh chính xác hơn thánh truyền, đúng không? Cũng như việc trai giảng rất là nhiều, trước bây giờ trai rất nhiều lắm. Anh nào đọc cái bài của tôi viết, không có bài nào dài quá 20 phút mà, hoặc là trung bình là 12 đến 15 phút thôi. Nhưng mà tôi nói cả tiếng đồng hồ, đúng không? Nhưng mà nhiều điều tôi nói tôi không viết trong bài đâu. Chúa Giêsu cũng vậy, các tông đồ cũng vậy, nói suốt cả hơn nửa thế kỷ đâu có viết lại đâu. Thì đó là thánh truyền rất là phong phú, nhưng mà những gì viết thì rất là chính xác, là thánh kinh. Thế từ thánh kinh là con đẻ của thánh truyền. Thánh truyền có trước, thánh kinh có sau, đó hai cái nguồn này. Rồi sau đó là những điều được trình bày trong phục vụ qua lời nguyện, qua cái cách cử hành của phục vụ. Như chúng ta mới đọc hôm lễ hiền linh ấy, ba phép lạ gì?
Điểm tô
một ngày mới,
một ngày thánh,
một ngày thánh. Thì đó bắt đầu thì tiệc cưới Cana, rồi nói gì nữa, rồi nói đi ý sống do can, rồi nói cái gì nữa à, rồi nói đến ba vua ngôi sao đại dẫn đường. Thì ba cái đó ở trong cái kinh đâu có đâu, mà lại đạt thành ba phép lạ tô điểm một ngày mới. Tức là nhờ cái gì, nhờ ngôi sao dẫn đường hay là nhờ thánh ý của Chúa Giêsu nữa mà chúng ta nhận biết Chúa Giêsu qua phép lửa. Đấy, nói đến ngôi sao là những phép rửa, rồi nói đến tiệc cưới Cana là người nào được lấy nhiệt đến thi thánh tài thì người đó là hiển thê của Chúa. Cho nên nói đến tiệc cưới Cana đó, cái câu thánh ca tin mừng trong lễ kỷ niệm ba phép lạ tô điểm một ngày mới, thì cái đó là một chân lý, một chân lý. Hay là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm cũng nói là lễ Mẹ Đồng Chi bùng ngay được cháy, mà lửa được cháy nhưng ngay mà được vui gai không thưa thức. Thứ đó là hình ảnh của Đức Mẹ Đồng Trinh. Cái này có chỗ nào nói là bùi gai được cháy là hình ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh đâu, nhưng mà phục vụ đó như vậy đấy. Nó thế cho nên là cái chân lý đó chúng ta tìm trong thánh truyền này, trong thánh kinh này, trong phục vụ này, trong các giáo huấn của cộng đồng. Có rất nhiều cộng đồng. Cộng đồng đầu tiên là cộng đồng Jerusalem, và cộng đồng một cách đến 50 năm là cộng đồng Vatican II. Thì tất cả những cái cộng đồng đó giáo huấn phải được đưa vào trong cái bài giảng, mà sau cùng là giáo luật. Giáo luật là những quy định về sinh hoạt phục vụ của hội thánh. Thế nên giáo hội đó là một bài giảng của một giám mục hay linh mục phải dựa trên năm cái nền tảng này. Cho nên chúng ta biết rõ thế, cho nên thấy một người nào giảng, dĩ nhiên là một bài giảng thì cũng thấy, nhưng mà chúng ta nghe biết một vị giảng, không bao giờ vị đó đã được đến cộng đồng phục vụ thánh truyền hay giáo luật, mà chỉ có đưa thánh kinh thì bị què quặt, không đúng đâu. Cái lời giảng bị què, nói thì hấp dẫn đấy, nhưng mà không phải là lời Chúa. Cái lời Chúa phải dựa trên năm cái nền tảng này cơ mà. Trong đó chỉ có lấy thánh kinh cho mình đưa vào những sách bên Tây, bên Tàu, bên Mỹ, bên Anh, bên Campuchia nó biết. Nó cũng phải được người ta khen thôi. Đó, vấn đề đây là đây, 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 Chúa nói với con người này qua giáo lý, nói con người thì đó là năm buồn này nó như là một ngôi sao để dẫn đường cho ba đạo sĩ. Thế cái ngôi sao này không phải cũng ngôi sao của mấy ông sáng đó nhá, ngôi sáng nhưng dẫn đến Chúa đâu. Ngôi sao này là ngôi sao dẫn đường ba đạo sĩ. Ngôi sao này ở trên trời chứ không phải trên cái nền đỏ của Việt Nam đâu. Mình dẫn người ta đi đâu tôi cũng chả biết nữa. Nhưng mà ngôi sao này là tôi năng nguồn này đó, để Chúa nói, để nói với con người, dẫn con người đi vào con đường chân lý sự thật. Đó, đó là người ngôn sứ của Chúa. Nên tôi đã khẳng định điểm thứ hai là tìm thấy trong hội thánh. Nếu thấy mới có cái năng nguồn đó, đúng không? Người giảng ở trong hội thánh phải dựa vào năng nguồn đó. Và điểm thứ ba là vì ngôn sứ của Chúa muốn công bố lời Chúa có uy quyền như Chúa Giêsu giảng dạy, uy quyền hấp dẫn lôi kéo người khác, người ta nói được, nói như là lửa bốc ấy, thì người đó làm sao đòi buộc phải sống. Đức Giêsu giảng hơn các luật sĩ biệt phái có uy quyền, là vì ngài làm rồi mới dạy. Cái câu này được đặt đầu sinh thức của công vụ trên bờ câu 1. Cái câu này rất là quan trọng. Quan trọng vì nó đặt ở đầu sách đồ công vụ. Tại sao? Tại vì sách đồ công vụ, tông đồ công vụ là lịch sử của hội thánh. Tức là những người tin Chúa viết lên cái cuốn sách đồ công vụ. Thế những người muốn viết lên sách tông đồ công vụ hay là tiếp tục viết lịch sử hội thánh phải là người giống Giêsu làm rồi mới dạy. Cho nên cái câu đầu tiên mở đầu sách đồ công vụ là Đức Giêsu làm rồi mới dạy. Và chúng ta đọc ở trong tin mừng Marco, toàn bộ tin mừng Marco không có chỗ nào sử dụng cái danh hiệu tông đồ để nói về 12 người trân trọng, không có chỗ nào hết, trừ có một chỗ duy nhất Marco chương 6 câu 30. Đức các tông lúc mới dùng sử dụng cái danh hiệu tông đồ là các tông đồ đã đi làm những việc Đức Giêsu dạy, làm rồi dạy người ta về báo cáo cho thầy, thì có mỗi một chỗ đó được gọi là tông đồ, là làm rồi mới dạy. Cho nên ai không làm rồi mới dạy, nếu mà là tông đồ không phải là ngôn sứ. Cho nên xem đi luật chương 18 câu 13-14, kể nói mà không làm thì nó giống như phù thủy, nó giống như thầy tướng số. Tôi đọc ở đây chỉ có đang mở ra thôi. Xem đi luật chương 18 câu 13-14, làm nói mà không làm giống như phù thủy, giống như tướng số vậy. Và nếu chúng ta đọc ở trong sách giáo lý mới của thánh, sách giáo lý của Roma số 1548, thì giáo hội đó nói thế này: một ngôn sứ được tuyển chọn đặc biệt qua vị trí truyền chức, tức là ai đó, ai đó cao nhất là ai, giám mục đến là lê mục, được không? Phó tế mục quyền giảng. Một ngôn sứ được chọn qua cái việc truyền chức thánh, họ có uy quyền hành động với thần lực và vai trò của chính Chúa Giêsu Kitô khi ông khởi phục vụ và ban các bí tích. Họ còn được Chúa Thánh Thần làm cho lời giảng của họ trở thành lời quyền năng đúng với bản tính của lời đó. Nhắc lại lời tiên hoàng đó. Cái điều này tôi cũng thành thật chia sẻ. Khi tôi bắt đầu đi tu, hay đúng hơn là trước khi đi tu, tôi đi tu muộn mà, khi còn nhỏ mẹ bảo thích tu mẹ cho đi. Tôi một cái điều mà ngăn không thích tì là tôi bảo cho ngày nào cũng giảng, biết nói gì. làm linh mục là phải giảng, thế nào cũng giảng biết nói gì. Tôi sợ lắm, thật sự tôi không dám đi. Và sau này thì Chúa nắm cổ tôi, Chúa bảo mày phải đi, thì tôi đi. Nhưng cho đến bây giờ tôi là linh mục thì tôi nhìn lại năm nay 34 năm là linh mục, chưa có một thánh lễ nào mà tôi chán giảng, chưa có một thánh lễ nào mà tôi sợ giảng. Thì có phải là cái ơn đó là do ơn của cái vị truyền chức? Chứ bản thân tôi không có cái gì đâu để mà nói với người ta mỗi ngày là tiếng hồ. Nó cho nên không được nói rằng nhờ cái vị truyền chức người đó có một, người đó nói là hành động của, làm việc của Thiên Chúa, nói là nói lời của Thiên Chúa đúng bản tính của người đó. Người đó quyền năng thi thố trên kẻ tin. Cho nên chúng ta đọc lại tin mừng hôm nay thì Chúa Giêsu đã diễn tả hạnh minh của Hoàng vị ngôn sứ tuyệt vời này. Chúa Giêsu vào một đường, Ngài vừa mới cất lời giảng, chưa ai hiểu thì quỷ đấy xong nó nghe tiếng Chúa nói rồi nó ru lên hết run rẩy. Tôi biết ông rồi, ông có tên là Giêsu, quê của ông là miền Nazareth, bố của ông là nghề thợ mộc, mẹ ông thì may vá đi chợ giống như mọi người, tôi biết rõ tòng tòng tao có gì đâu, vậy mà ông biết để diệt chúng tôi ư? Thế là chỗ cấm ngay học đài, cút thế là luôn chạy tháo mất. Thế chứ quy quyền ở chỗ nào nữa, là tại sao cái tên bị quỷ ám nó lại nói Chúa Giêsu, nói tên rồi nói địa, nói cả địa phương này gấp gáp ở đâu, rồi con ai nó nói vậy? Là vì thời bấy giờ đấy, một vị phù thủy mà muốn trừ được quỷ ấy, thì phù thủy ấy phải cao tay ấn hơn quỷ, là gặp quỷ ấy phải nói tiền nó ra, mày ở đâu, mày mổ mã nào, mày có tốt, mày xuống đây phải không, bố mẹ mày ở đâu, phải nói được rất rõ tên mày là gì, tên bố mày là gì, nó nói rõ. Thế mà khi mà tên phù thủy phải nói rõ lý lịch của kẻ bị quỷ ám rồi em, thì nó bó tay, mà thua đấy là chưa được. Còn nếu mà quỷ phù thủy đứng trước một người phù thủy đứng trước một tên quỷ ám mà không nghe miệng mà nói lý lịch, thì quỷ đó nói ngay là biết mày tên là gì, mày có tên là khủng bá gần như vậy, nó biết mày mà mày chả có biết học hành đến đâu, nó biết mày bố mày tên là gì, mẹ mày tên là gì, chết năm nào trên đường mày chẳng toàn bố mẹ, nếu nói mày là tôi thua. nếu nó nói tôi trước là tôi thua đó, còn tôi nói nó trước thì nó thua. Vậy mà quỷ, tên quỷ này nó nói đến là Chúa Giêsu trước, đang lên Chúa Giêsu là một phù thủy đó, là bó tay đó, không làm gì đó, thì Chúa Giêsu là phù thủy, là cái Chúa mà nó vừa nói với cái này cầm nghe, cầm cút để ra đây, thấy chưa, uy quyền chưa, và mọi người thấy ô, chưa bao giờ thấy một người có uy quyền như vậy. Cho nên tôi thích cái hình này và tôi cũng hay nhắc là đấy, Chúa Giêsu lên tiếng người ta chưa hiểu, quỷ nó chạy hết rồi. Vậy chúng ta những cái tư tưởng này để nó, chúng ta cứ đọc lời Chúa đi, chúng ta cứ nghe lời Chúa đi, dù chúng ta chưa hiểu nhưng mà quỷ nó thấy lời Chúa ban lên là nó chạy hết, mình đỡ khổ, phải không? Mình đỡ khổ. Nên trong nhà thì chả dám đầy lời Chúa, chẳng có quỷ ma nào vào đây cả. Tính như vậy thật sự. Nhất là chúng ta đi dù lễ, lại được trực tiếp Chúa Giêsu nói nữa, lại thuộc về Chúa một số cái trọn vẹn nữa, thì còn quỷ ma nào nó động đến chúng ta nữa? Cho nên quỷ mà nó gặp Chúa nó tháo chạy, nên không có cách nào hơn là cái lúc mà chúng ta đi dự lễ, bởi vì thánh lễ là trung tâm của thánh tổ. Chính vì vậy mà thư bức thư Gioan Khải nói về cái giá trị phục vụ tác giả Thư Tâm Thái viết rằng con Thiên Chúa là người, Ngài được gọi là con người, Ngài thua, con người thua kém các thần minh trong một thời gian. Tại sao nói con người thua kém các thần minh? Con người đi phải hiểu là Chúa Giêsu đấy. Và cái từ ngữ con người trong sách Daniel được dành riêng cho Chúa Giêsu. Con người thua kém các thiên thần trong một thời gian có nghĩa là Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Khi là người phải phục vụ theo ý Cha trên trời, cuối cùng bị giết. Còn các thiên thần được Chúa sai đến để loan báo lời Chúa, ý Chúa cho mọi người, mà các thần không bị giết. Cho nên nói là con người thua kém các thiên thần trong một thời gian là như vậy. Thật vậy, Chúa Giêsu đã phải trải qua sự chết để cho mọi người được ơn cứu độ. Ngài đã trải qua đau khổ mới trở thành vị lãnh đạo thâm toàn dẫn đưa chúng ta đến nguồn ơn cứu độ, cho chúng ta được ơn thanh hóa và được ơn cứu chuộc, trở nên cùng một nguồn gốc, cùng một xương thịt. Vì thế Ngài không cược biệt gọi chúng ta là anh em của Ngài. Thư Gioan Thái chương 2 chúng ta đọc, và nếu chúng ta đọc bài 5 lẻ thì hội thánh trong ta đọc cái đoạn Thư Gioan Thái này. Và như vậy vì Thiên Chúa đã đặt chính con Chúa làm chủ công trình Thiên Chúa sáng tạo. Mỗi thánh lễ là một công trình Thiên Chúa sáng tạo. Chúa Giêsu làm chủ để những ai đến đó hiện dân thánh lễ với Ngài thì được Ngài tạo dựng mỗi ngày một đêm hoàn hảo hơn. Amen.